Chính phủ Đức hôm 2 tháng 8 ra thông báo yêu cầu chính phủ Việt Nam cho phép Trịnh Xuân Thanh được trở lại Đức ngay lập tức. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức gửi cho VOA có đoạn: "Chúng tôi yêu cầu ông Trịnh Xuân Thanh được cho phép trở lại nước Đức ngay để có thể tiến hành việc Việt Nam yêu cầu dẫn độ ông Thanh và yêu cầu xin tị nạn của ông ấy được xem xét thấu đáo." Chính phủ Đức cũng yêu cầu tùy viên tình báo Việt Nam phải rời khỏi nước này trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau khi Bộ Ngoại giao nước này cho rằng họ tiến hành vụ bắt cóc một cựu lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam ở Berlin. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức ra hôm 2 tháng 8 cho biết chính phủ Đức không nghi ngờ gì rằng Bộ Ngoại giao và Mật vụ Việt Nam dính líu vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hôm 23 tháng 7. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schäfer nói trong thông cáo rằng vụ việc này có khả năng ảnh hưởng nặng nề tới các mối quan hệ giữa hai nước. Ông Schäfer gọi đây là một sự bội ước lòng tin vô cùng lớn. Theo thông cáo này, Đại sứ Việt Nam ở Đức đã bị triệu tập hôm 1 tháng 8. Chính phủ Việt Nam thông báo hôm 31 tháng 7 rằng ông Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú sau hơn một năm chạy trốn vì bị buộc tội tham nhũng làm thất thoát tài sản nhà nước. Trước khi thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức được đưa ra, một công tố viên ở Berlin hôm 2 tháng 8 cho VOA biết rằng cảnh sát Đức đang điều tra một vụ bắt cóc gần đây và khẳng định người bị bắt cóc là công dân Việt Nam. Trước đó trong cùng ngày, nhật báo TASS của Đức có đăng bài viết về thông cáo của cảnh sát Berlin rằng họ đang điều tra một vụ bắt cóc một cựu quan chức chính phủ Việt Nam có tên Trịnh Xuân Thanh xảy ra ngày 23 tháng 7 tại một công viên ở trung tâm của thủ đô nước Đức. Khi được VOA hỏi phản ứng của Việt Nam về việc cảnh sát và báo chí Đức đưa tin vụ bắt này, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói ông đang bận họp và chưa thể trả lời. Theo tờ báo TASS, có tên đầy đủ là Dear Tageszeitung, một nhân chứng người Đức đã chứng kiến vụ bắt cóc ngay tại trung tâm Berlin và xác nhận với cảnh sát. Theo lời tường thuật của nhân chứng được tờ báo này trích đăng bằng tiếng Đức, nạn nhân 51 tuổi đã bị một nhóm người có vũ trang lôi lên một chiếc xe ô tô và được đưa sang một quốc gia châu Âu láng giềng ngay sau đó. Tờ báo này khẳng định những người đàn ông có vũ khí thuộc Mật vụ Việt Nam và đăng kèm tấm ảnh của ông Trịnh Xuân Thanh với dòng chú thích bằng tiếng Đức cho rằng nạn nhân bị truy nã và đã bị mật vụ tóm. Trưởng phát ngôn viên Sở Cảnh sát Berlin, ông Winfried Renzer, cho nhật báo TASS biết họ đang tiến hành điều tra vì tình nghi về việc bắt cóc và cưỡng ép bắt người. Công tố viên cao cấp Martin Steiner của Văn phòng Công tố Berlin nói với VOA rằng do tính chất rất nhạy cảm của vụ việc nên họ không thể đưa ra thêm bất kỳ thông tin gì tại thời điểm hiện tại.
Tôi không thể đưa ra thêm bất kỳ chi tiết gì về nghề nghiệp của người này hay chức danh của anh ta ở Việt Nam. Vâng, đó là một người đàn ông Việt Nam, nhưng tôi không thể đưa ra thêm bất kỳ thông tin gì nữa.
VOA cũng đã liên lạc với Sứ quán Việt Nam tại Đức xin bình luận về vụ việc này, nhưng cho đến hết ngày 2 tháng 8 không nhận được trả lời. Nhật báo TASS nói ông Trịnh Xuân Thanh đã từng xin tị nạn ở Đức vào những năm 1990, giữa thời gian lúc tốt nghiệp đại học và bắt đầu sự nghiệp ở Việt Nam, nhưng lại tự nguyện hồi hương. Việc ông Thanh bị thất sủng ở Hà Nội được nhắc đến trong bài báo của TASS. Ông Thanh mất toàn bộ các chức vụ cũng như bị tước bỏ mọi tuyên dương khen thưởng và trở thành kẻ thù của một nhân vật đầy quyền lực là thủ lĩnh Cộng sản Nguyễn Phú Trọng. Theo truyền thông trong nước, chính phủ Việt Nam đưa ra lệnh truy nã đỏ đối với ông Thanh sau khi Bộ Công Thương khởi tố ông và Ban Tổng Giám đốc của Tổng Công ty PVC do thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý để xảy ra nhiều sai phạm và thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh điều tra doanh nghiệp dầu khí này vào tháng 6 năm ngoái. Một nguyên nhân khác, theo nhật báo của Đức, lý giải vì sao Việt Nam luôn thúc giục việc khẩn trương đưa ông Thanh về nước vì trong nội bộ Đảng Cộng sản, ông là người phát ngôn cho một phe nhóm đang trở nên nguy hiểm cho người đứng đầu Đảng. Bài viết trên trang web của TASS trích lời một blogger người Việt ở Berlin nói như vậy. Cũng theo tờ báo này, ông Thanh từng viết trên blog rằng ở nước ngoài ông ta muốn khai toạc và phanh phui những cơ cấu quyền lực ở những giới tối cao trong Đảng và Chính phủ. Nhưng ông Thanh đã không đủ cẩn thận. Theo nhật báo TASS nhận định, từ một bức ảnh ông Thanh chụp tại một công viên vào mùa thu năm 2016, dấu vết của ông đã bị lần ra và mật vụ chỉ cần truy tìm ở Berlin để bắt ông Thanh.
Việt Nam rơi vào thế kẹt với Đức. Chính quyền Hà Nội đang trong thế tiến thoái lưỡng nan sau khi Berlin cáo buộc Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trên đất của mình và đòi đưa ông trở lại Đức, theo giới quan sát. Trong thông cáo gửi cho VOA Việt ngữ, Bộ Ngoại giao Đức nói rằng vụ bắt này chưa từng có tiền lệ và vi phạm trắng trợn luật pháp của Đức cũng như quốc tế. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, một người nghiên cứu về Việt Nam lâu năm ở Mỹ, nhận xét rằng Hà Nội đang ở trong thế kẹt. Ông nói thêm.
Nếu nó đúng thì nó tạo ra một cái thế khó xử cho Việt Nam, tạo thêm rắc rối. Đây là vấn đề ngoại giao khó xử. Nó tạo ra một cái tình huống tương đối là xấu.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh rằng không còn nghi ngờ về chuyện các cơ quan của Việt Nam cũng như Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin có liên quan tới vụ này. Tới tối ngày 2 tháng 8 giờ Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao của Hà Nội ở thủ đô của Đức chưa trả lời yêu cầu bình luận từ VOA Việt ngữ. Bộ Công an Việt Nam trước đó ra thông cáo nói rằng ông Thanh đã ra đầu thú, nhưng không nói rõ chi tiết về việc này. Về những diễn biến sắp tới, giáo sư Hùng nói rằng Việt Nam cần phải hồi đáp trước yêu cầu của chính quyền Berlin. Ông nói tiếp.
Cái đòi hỏi của ngoại giao Đức thì phải giải quyết. Tùy việc giải quyết nó sẽ ra sao. Khi giải quyết thì Việt Nam nó có những priority gì? Ở trong nội bộ nó có những vấn đề mâu thuẫn gì không? Người nào sẽ chịu trách nhiệm? Ta nói bạn làm cái gì thì ta phải biết cái giá của ta phải trả.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức nói rằng sự việc kiểu này có nguy cơ gây tổn hại tới quan hệ giữa Đức và Việt Nam một cách hết sức bất lợi. Chính quyền Berlin cũng nói rằng Việt Nam đã bội tín sau khi từng yêu cầu dẫn độ ông Thanh về nước khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị G20 ở Đức hồi đầu tháng trước. Bình luận trên trang Facebook cá nhân, tiến sĩ Nguyễn Quang A viết, lo Đức thiêu củi nào. Người từng tham dự nhiều cuộc gặp với các nhà ngoại giao phương Tây ở Hà Nội nhận xét rằng chuyện tự nguyện về đầu thú là hoang đường và rằng hệ lụy ngoại giao không thể lường được. Hôm 31 tháng 7, phát biểu tại một phiên họp về chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập tới chuyện lò và củi trong chuyện chống tham nhũng. Vietnamnet trích lời ông Trọng nói, xin trích, khi tiếp xúc cử tri, tôi hay nói cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy, củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu, và không thể đứng ngoài được, cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công. Ông Thanh bỏ trốn năm ngoái trong bối cảnh Tổng Bí thư Trọng đã giao cho các cơ quan liên quan kiểm tra xem xét và kết luận thông tin liên quan tới nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhất là vụ xe sang trị giá nhiều tỷ đồng. Ông David Brown, một cựu quan chức ngoại giao Mỹ ở Việt Nam, cho VOA Việt ngữ biết rằng những sự kiện gần đây, trong đó có vụ ông Trịnh Xuân Thanh, cho chúng ta thấy rõ hơn ý định của ông Nguyễn Phú Trọng và rằng lãnh tụ đảng cũng như đồng minh của mình có thể mở cuộc oanh kích chống tham nhũng trên quy mô lớn đối với những gì không thể phớt lờ. Còn giáo sư Cantheo nói với VOA Việt ngữ rằng tham nhũng giống như rỉ sắt đang ăn mòn tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam và đây là điều đã được các quan chức cấp cao của Đảng công khai thừa nhận trong hơn một thập kỷ qua. Nhà nghiên cứu về chính trị Việt Nam nói thêm, xin trích, một trong những quyết định của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi nhận nhiệm sở lần đầu tiên đó là thành lập một đơn vị chống tham nhũng dưới sự giám sát của ông ấy. Thế mà các vụ tham nhũng lớn vẫn xuất hiện như vụ Vinashin và Vinalines. Ngoài ra còn có tình trạng tham nhũng trong ngành ngân hàng. Chiến dịch chống tham nhũng hiện nay đang đánh vào sự trì trệ dưới thời ông Dũng.
Gần đây, một số nhà hoạt động tại Việt Nam được thế giới biết tiếng đã bị tuyên những bản án tù lâu năm như blogger Mẹ Nấm và nhà hoạt động môi trường Trần Thị Nga. Gần đây hơn, bốn nhà hoạt động gồm mục sư Nguyễn Trung Tôn, ký giả Trương Minh Đức, nhà hoạt động Phạm Văn Trội và luật sư Nguyễn Bắc Chuyển bị bắt giữ. Mặc dù Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố vẫn tiếp tục nhấn mạnh với Hà Nội rằng các mối quan hệ song phương sẽ tùy thuộc vào những tiến bộ về nhân quyền, nhưng theo Reuters, thái độ lơ là và quyết định của Tổng thống Donald Trump rút ra khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đã triệt tiêu động lực để nhà nước Cộng sản Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền ở trong nước. Giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine, một nhà quan sát tình hình Việt Nam, nói một nước muốn phát triển phải chú trọng tới nhân quyền và dân quyền, dù là có sức ép từ bên ngoài hay không.
Dân quyền và nhân quyền nó đi đôi với nhau nhưng cũng khác với nhau. Bất cứ một nước nào là muốn phát triển là cần phải chú trọng vào hai vấn đề này. Có Mỹ đẩy hay là Mỹ không đẩy, cái vấn đề là không quan trọng.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long thừa nhận rằng cá nhân Tổng thống Trump không mấy quan tâm tới vấn đề nhân quyền.
Hiện nay thì ông Trump ông bất cần cái vấn đề nhân quyền và cũng không cần nhân quyền. Ngay chính ở trong nước Mỹ, ông cũng đã phá cái truyền thống rất lâu dài của Mỹ về nhân quyền và dân quyền. Và hiện nay thì đối với cái nước ngoài thì ông lại thích những cái nước độc tài, những lãnh thổ độc tài của các nước khác. Thành ra lúc này không phải là lúc để mà nói chuyện về dân quyền và nhân quyền.
Tuy nhiên, sức ép, theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, sẽ đến từ các dân biểu và nghị sĩ Mỹ. bởi vì các tổ chức xã hội dân sự, nhiều cử tri Mỹ và các đại biểu của họ trong Quốc hội quan tâm tới vấn đề này.
Nếu mà các dân biểu Quốc hội hay là các thượng nghị sĩ họ đặt vấn đề đó thì Việt Nam phải nói thẳng đây là vấn đề chúng tôi mong muốn. Còn cái chuyện mà đã vi phạm dân quyền và nhân quyền thì Việt Nam phải thẳng thắn nói là có những chuyện đó và chúng tôi thì sẽ cố gắng làm sao để cải thiện. Thì như thế, vì xa vì dài thì có mới có người họ ủng hộ Việt Nam và bảo vệ Việt Nam.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng Việt Nam nên có một tầm nhìn xa hơn nếu muốn được sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực, không chỉ trong lĩnh vực mậu dịch mà trong nhiều lĩnh vực khác như giáo dục và an ninh, kể cả cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Giáo sư Ngô Vĩnh Long nói.
Tôi nghĩ là như vậy thì để cho người ta biết rằng là mặc dầu trong thời gian ngắn hạn dưới thời Tổng thống có thể là có một bước lùi. Nhưng mà vì sao vì dài thì Việt Nam hướng đến cái tương lai tốt hơn cho cả hai nước.
Chính quyền Việt Nam một mực khẳng định là không có tù chính trị hay tù nhân lương tâm ở Việt Nam mà chỉ có những người phạm luật bị trừng phạt. Trả lời chỉ trích về vụ xét xử blogger mẹ nấm tức là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người vừa được phu nhân Tổng thống Melania Trump trao giải phụ nữ dũng cảm, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nói. Phiên tòa xét xử Nguyễn Ngọc Như Quyền diễn ra công khai, đúng theo các quy định của pháp luật Việt Nam. Mẹ của blogger mẹ nấm, bà Nguyễn Tuyết Lan, không được vào phòng xử trong cái gọi là phiên tòa công khai đó. Theo các dữ liệu do hãng tin Reuters thu thập được, thì đầu năm 2017 tới nay, có ít nhất là 15 người bị bắt giữ, nhiều hơn bất cứ năm nào kể từ sau chiến dịch đàn áp các nhà hoạt động trẻ vào năm 2011. Hãng tin Reuters nói, Việt Nam đã tăng cường các biện pháp bịt miệng các blogger và giới chỉ trích, mà tiếng nói về các vấn đề, chẳng hạn như thảm họa môi trường tệ hại nhất ở Việt Nam từ trước tới nay, đã được phóng to qua các trang mạng xã hội tại một trong những nước có nhiều người sử dụng Facebook nhất. Việt Nam nằm trong danh sách 10 nước hàng đầu thế giới về số người sử dụng Facebook.